Và cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con hãy hiểu biết điều này là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, không để nó đào ngạch nhà mình. Cho nên các con hãy sẵn sàng, vì giờ nào các con không ngờ thì con người sẽ đến. Phêrô thưa người rằng: Lạy thầy, thầy nói dụ ngôn đó chỉ về chúng con hay về mọi người? Chúa phán: Vậy con nghĩ ai là người quản lý trung tín khôn ngoan mà chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân mình, để đến giờ phân phát phần lúa thóc cho họ? Phúc cho đầy tớ đó khi chủ về thấy nó đang làm như vậy. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ đặt người đó trông coi tất cả gia sản mình. Nhưng nếu đầy tớ ấy nghĩ trong lòng rằng: Chủ tôi về muộn, cho nên đánh đập tớ trai tớ gái, ăn uống say sưa, chủ người đầy tớ ấy sẽ trở về vào ngày nó không ngờ và vào giờ nó không biết. Chủ sẽ loại trừ nó và bắt nó chung số phận với những kẻ bất trung. Nhưng đầy tớ nào đã biết ý chủ mình mà không chuẩn bị sẵn sàng và không làm theo ý chủ thì sẽ bị đòn nhiều. Còn đầy tớ nào không biết ý chủ mình mà làm những sự đáng trừng phạt thì sẽ bị đòn ít hơn. Vì người ta đã ban cho ai nhiều thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều, và đã giao phó cho ai nhiều thì sẽ đòi kẻ ấy nhiều hơn. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và các bạn trẻ nữa, tuần trước thì chúng ta đã tìm hiểu với nhau về Thiên Chúa duy nhất. Và cái chân lý về Thiên Chúa là chân lý nền tảng, cho nên mình cần phải đào sâu hơn. Thì tiếp tục hôm nay là chúng ta suy nghĩ với nhau về Thiên Chúa là đấng sáng tạo. Thế trước khi mà đi vào nội dung của Kitô giáo nói về Thiên Chúa sáng tạo thế nào đó, thì tôi tưởng là ta phải xác định cái vấn đề có thể có đụng chạm giữa khoa học và giáo huấn ở trong Thánh Kinh. Là vì thế này, khi mà ta nói đến Thiên Chúa sáng tạo nên vũ trụ và con người, thì có phải là mình đụng chạm đến vấn đề nguồn gốc vũ trụ và nguồn gốc con người không? Rõ là như thế. Vậy mà đấy lại là vấn đề khoa học quan tâm. Và những năm sau này, khoa học đưa ra những khám phá mới về nguồn gốc của vũ trụ, nguồn gốc của địa cầu, nguồn gốc của con người. Vậy thì giữa cái khám phá của khoa học và giáo huấn của Thánh Kinh, nó có đụng chạm nhau không? Và mình có thể là một người Kitô hữu tuyên xưng rằng Thiên Chúa là đấng sáng tạo, mà đồng thời mình vẫn là con người của thời đại khoa học với hiểu biết khoa học không? Cái chuyện đó chắc anh chị em cũng đã nghe nhiều rồi. Ở đây chúng ta nhắc lại một nét chính yếu này. Tôi lấy một cái thí dụ, một thí dụ mà hầu hết sách vở người ta nói tới, đó là thuyết tiến hóa. Với Lamarck, với Darwin, thì người ta đưa ra cái thuyết tiến hóa. Các sinh vật ở trên trái đất này không phải là từ khởi đầu nó đã có như thế, nhưng mà nó có một cái quá trình tiến hóa. Và trong cái quá trình tiến hóa đó, nó biến đổi dần dần để đi đến nhiều sinh loại khác nhau. Mà nếu mình đọc ở trong Thánh Kinh thì xem chừng lại không như vậy. Anh chị em nhớ ở trong sách Khởi Nguyên đó, Chúa bảo rằng hãy có ánh sáng thì là có ánh sáng, hãy có chim trời cá biển thì là có chim trời cá biển, hãy có cái này thì nó có cái này, chứ nó đâu có cái chuyện tiến hóa.
Và Chúa dựng nên con người ta bằng cách là đâu có phải là Chúa làm con khỉ xong rồi khỉ nó mới thành vượn, xong rồi nó mới đến vượn người, xong rồi nó mới đến thành người đâu. Mà là Chúa lấy đất sét nặn hình người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, thành Adam. Như vậy thì cứ theo cách mô tả của Thánh Kinh đó, là nó rơi vào cái thuyết người ta gọi là định chủng, chứ không phải là tiến hóa. Tức là Chúa dựng nên chủng loại nào ngay từ ban đầu là nó y nguyên như thế, chứ không phải là nó tiến hóa từ loài này tới loài khác. Như vậy thì có đối chọi nhau không? Chính vì thế mà khi Darwin đưa ra thuyết tiến hóa thì thực sự phải nói là phía giáo hội Công giáo mình có rất nhiều người phản đối. Đấy là tôi chưa nói đến cái chuyện là thuyết tiến hóa nó có thể chạm đến vấn đề tội nguyên tổ nhé. Chẳng hạn như bây giờ anh chị em cứ tưởng tượng có một loài vượn càng ngày là càng tiến hóa cao dần dần thành vượn người rồi thành người. Nhưng mà đâu có phải một con, phải không? Có thể có nhiều con nó tiến hóa chứ. Như thế thì đâu có phải có một người đầu tiên, mà là có nhiều người đầu tiên. Nói theo ngôn từ khoa học tức là không phải đơn tổ mà là đa tổ cơ. Đa tổ như vậy thì cũng có nhiều cặp vợ chồng chứ đâu có phải chỉ có một cặp Adam Eva. Mà nếu nhiều cặp đó thì cặp nào phạm tội? Nếu mà tôi ở cái cặp không phạm tội mà tôi có thì tôi ngon rồi. Thế thì tín điều tội tổ tông đi đâu? Căng đấy, gây go đấy. Hay là cặp nào cũng phạm tội cả? Cho nên là nói cho cùng thì rất nhiều vấn đề gây go đặt ra. Nhưng mà ở đây là tôi chỉ muốn nhấn mạnh đến cái điểm duy nhất thế này thôi. Khi mà Darwin đưa ra thuyết tiến hóa như vậy, mình phải nhận thật là có nhiều người Công giáo, cả những vị cấp cao, không chấp nhận được. Nhưng mà anh chị em biết ngày hôm nay đó, thuyết tiến hóa về mặt khoa học được coi là một sự kiện khoa học được xác định. Nghĩa là nắm phần thắng. Và đồng thời về mặt giáo hội đó, thì nhờ sự tiến triển của khoa chú giải Thánh Kinh, người ta cũng không cảm thấy vấn đề gì là khó khăn khi mà phải chấp nhận thuyết tiến hóa hay là định chủng thuyết cả. Bởi vì nhờ tiến triển của khoa chú giải đó, người ta hiểu được 11 chương đầu của sách Khởi Nguyên, nó không phải là thể văn lịch sử, văn loại lịch sử. Cái này thì phải có một cái lớp về Thánh Kinh, các nghĩa thật rõ cơ, thì ta mới hiểu được cái văn loại nó như thế nào. Nhưng mà đại khái, tôi nói với anh chị em rằng 11 chương đầu của sách Khởi Nguyên, sách Sáng Thế, nó không phải nằm ở trong cái văn loại lịch sử. Ngày hôm nay chúng ta quan niệm lịch sử là gì? Lịch sử là mình nêu rõ ngày này, giờ này, tại đây, nhân vật này làm cái gì? Mình gọi đó là sự kiện lịch sử chứ gì? Chẳng hạn như là thứ hai vừa rồi, buổi chiều mấy giờ, Đức cha Nguyễn Văn Hòa và Đức cha Lê Phong Thuận ra phi trường lên máy bay đi Roma. Đấy là sự kiện lịch sử chứ gì? Tức là nó rõ ràng. Bây giờ nếu mà mình lấy cái quan niệm đó để đọc sách Khởi Nguyên đó, để mình hiểu rằng vào đúng cái lúc đó thì Chúa lấy đất sét nắn hình người, thổi hơi vào lỗ mũi, thành Adam. Thế thì nguy to lắm. Nó không phải cái văn loại lịch sử. Bởi vì có ai đứng đấy để mà chứng kiến là Chúa nắn đất sét mới thổi hơi vào mũi? Nếu mà có người đứng ở chứng kiến thì Adam thì đã chỉ là người thứ hai thôi, còn cái ông mà thấy mới là người thứ nhất chứ. Thực tế nó là vậy đấy. Thế cho nên cái văn loại của 11 chương đầu sách Khởi Nguyên không phải là cái văn loại lịch sử, mà là cái văn loại trình bày chân lý tôn giáo bằng những hình tượng của thời đại lúc bấy giờ thôi. Thế cho nên là nó giúp ta đi đến cái nguyên tắc tổng quát như thế này. Mình đừng có tìm ở trong Thánh Kinh những chân lý khoa học, nhưng mà hãy đi tìm ở trong Thánh Kinh cái chân lý mặc khải của Thiên Chúa, chân lý tôn giáo. Như là một vị hồng y nói, Thánh Kinh không dạy phi thuyền phóng lên trời như thế nào, nhưng mà Thánh Kinh dạy đường lên trời. Trời ở đây là Chúa đấy, chứ không phải trời ở đây là mặt trời, là mặt trăng. Thánh Kinh dạy chúng ta cái chân lý tôn giáo. Thánh Kinh trình bày chân lý mặc khải để cứu độ con người, chứ không phải là chân lý khoa học. Mình nắm cho vững cái nguyên tắc đấy. Nhưng mà khi trình bày cái chân lý mặc khải thì bắt buộc là phải sử dụng ngôn ngữ con người chứ gì. Tôi cứ giả thiết một điều thế này. Bây giờ tôi đang nói với anh chị em mà tôi nói bằng tiếng Campuchia, anh chị em có hiểu không? Sao hiểu được? Phải nói bằng tiếng Việt Nam nên mình mới hiểu chứ. Thiên Chúa cũng vậy. Thiên Chúa nói với con người là Thiên Chúa nói bằng ngôn ngữ con người, và nói bằng cái tâm thức của con người lúc bấy giờ, nói với những cái khát vọng của con người đang nuôi ở trong tâm hồn của mình, thì con người mới hiểu được chứ. Cho nên khi Chúa Giêsu đến, Ngài chấp nhận giới hạn, Ngài sinh ra ở đất Do Thái thì Ngài nói tiếng Aram, nhưng Ngài đâu có phải là Ngài nói tiếng Việt Nam mình đâu. Thiên Chúa nói với mình là nói trong ngôn ngữ con người, và cả cái tâm thức, cả cái hiểu biết thời bấy giờ. Chẳng hạn như là thời bấy giờ người ta quan niệm về thế giới này nó đơn giản lắm. Ta cứ đi ra ngoài bờ biển thì ta thấy trái đất vòng như thế này, rồi có cái đường chân trời ở đằng xa. Thì người ta cũng nghĩ như vậy. Người ta nghĩ trái đất là một cái mặt phẳng như thế này. Thế còn trời tức là một cái vòm úp lên trên này như là cái bát ấy. Và ở trên cái vòm đó đó, thì ở phía trên lại còn có nước cơ. Cho nên ở trong Thánh Kinh mới nói là Chúa dựng nên nước ở phía trên, còn nước ở phía dưới là biển. Còn đất là cái mặt phẳng như thế này. Thế ở trên cái vòm đó thì là Chúa gắn đèn, cái đèn to tức là mặt trời đấy. Còn cái đèn nhỏ thì là mặt trăng và các ngôi sao. Thế ban ngày thì là Chúa bật công tắc cái đèn to thì mặt trời chiếu. Tối đến thì Chúa bật công tắc cái đèn nhỏ, thế là mặt trăng. Còn lúc nào mà Chúa muốn mưa đó thì đã có robinet, Ngài vặn thế là mưa xuống, nước ở trên tầng trời đổ xuống. Người ta quan niệm rất đơn sơ. Anh chị em đọc những trang Thánh Kinh của sách Khởi Nguyên, mình phải nuôi trong trí mình cái vũ trụ quan của người đương thời, nó là như thế thôi. Mình đừng đòi hỏi hơn. Và Chúa nói với người ta trong ngôn ngữ của họ, trong cái vũ trụ quan họ đang có, để họ có thể lĩnh hội được chân lý của Chúa. Cho nên không có vấn đề mâu thuẫn giữa khoa học và giáo huấn của Thánh Kinh. Còn về phía khoa học, khoa học đi tìm về nguồn gốc của vũ trụ và nguồn gốc của con người. Nhưng mà cái nguồn gốc ở đây đó được hiểu một cách tương đối, là khởi điểm của một tiến trình hình thành. Chẳng hạn, ngày hôm nay khoa học khám phá ra được rằng sự sống bắt đầu xuất hiện trên trái đất cách đây 300 triệu năm. Tức là người ta khám phá ra được cách đây 300 triệu năm thì sự sống bắt đầu có mặt. Nhưng mà bây giờ đặt một cái câu hỏi rằng cái hiện hữu của sự sống đó từ đâu mà có? Khoa học không được trả lời. Câu trả lời đó là câu trả lời của triết học và câu trả lời của thần học, chứ không phải của khoa học. Anh chị em phân biệt rõ như thế. Anh là một nhà khoa học, anh đi tìm cái khởi điểm của tiến trình hình thành vũ trụ và con người rất tốt. Nhưng khi anh trả lời cái câu cuối cùng rằng cái hiện hữu của sự sống ấy từ đâu mà có, thì anh đã nhảy sang lĩnh vực của một triết gia. Mình phân biệt rõ ràng như thế. Thế thì khi mà anh chị em nắm được cái xác định về tương quan giữa giáo huấn của Thánh Kinh và khoa học như thế, mình thấy không có vấn đề gì phải lo ngại cả, hoàn toàn ổn thỏa. Thì bây giờ chúng ta đi vào trong cái tín điều nói về Thiên Chúa sáng tạo. Đây là điều mà anh chị em tất cả đều tin hết. Thế nhưng mà chúng ta học giáo lý có nghĩa là chúng ta đào sâu hơn những gì mình đã biết. Có khi mình biết chỉ là suốt từ hồi bé mình học giáo lý lúc mà chịu béo thêm sức thôi. Lớn là mình không có dịp nào để mình học thêm cả. Thì bây giờ là mình giúp nhau đào sâu thêm hơn cái hồi mình chịu phép thêm sức một tí. Thì tôi xin anh chị em là tôi có để trong cái bài giấy đó, nếu mà về nhà có Thánh Kinh, anh chị em mở sách Khởi Nguyên ra, đọc hai cái đoạn, chương 1 và chương 2, và đồng thời đọc Phúc Âm Thánh Matthew chương thứ 6. Tôi có để rõ đoạn nào, câu nào đến câu nào. Hai cái đoạn ở trong sách Khởi Nguyên đó là hai bản văn nói về việc Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ và con người. Còn Phúc Âm Thánh Matthew là lời Chúa Giêsu nói về sự quan phòng của Thiên Chúa là đấng yêu thương chúng ta. Ta có sách Thánh Kinh rất nên mở ra mà đọc. Riêng cái đoạn Matthew chương 6 tôi có viết cho anh chị em trong tờ giấy để lát nữa chúng ta cùng suy niệm với nhau. Thế bây giờ thì dựa vào Thánh Kinh để đào sâu cái chân lý về Thiên Chúa là đấng sáng tạo, tôi thấy có một vài điểm mà ta nên lưu ý. Thứ nhất đó, Thiên Chúa là nền tảng của hiện hữu. Khi mà mình nói sáng tạo, có phải anh chị em thấy là cái ngôn từ này nó rất là thông thường ở trong đời sống con người không? Chẳng hạn như là báo đăng rằng ông này hay là anh kia bà nọ mới sáng chế ra cái này hả? Hay là ta đọc ở tờ báo trong cái trang văn nghệ thì thấy đề là sáng tác. Hay là nhà nước hoặc là quốc tế phát bằng sáng chế, phát minh cho một ai đó. Cái chữ sáng chế, sáng tạo, phát minh mình nghe thường lắm. Và người ta thường hiểu theo cái nghĩa là khi tôi làm ra được một cái gì mới mà trước đây nó chưa có thì đấy là tôi sáng tạo. Chẳng hạn cái micro này cách đây 100 năm nó chưa có. Đến một lúc nào đó có một người làm ra cái micro này để nói trong nhà thờ rộng như thế này mà mọi người đều nghe được qua các loa thì đấy là người đó sáng tạo. Làm một cái mới mà trước đây chưa có, chưa hề có. Thế nhưng mà bây giờ anh chị em để ý nhé. Giả sử như làm được cái micro mới mà trước đây chưa có thì có phải là làm từ hư vô không? Hay là phải làm bằng những chất liệu đã có sẵn? Cái người mà sáng tạo và phát minh ra cái micro này này, có phải là trên thế gian này hoàn toàn là hư vô thì ông ấy phất tay một cái thì là nó thành cái micro không? Hay nó phải có chất liệu, nó phải có sắt này, nó phải có điện ở trong này, phải có pin ở trong này. Thế cho nên cái chữ sáng tạo mà con người ta dùng cho nhau á, nó là chỉ theo nghĩa tương đối thôi. Sáng tạo là tôi làm ra một cái gì mới trước đây chưa có. Nhưng khi tôi làm ra cái mới đó là tôi phải dựa vào những chất liệu có sẵn. Sáng tạo theo nghĩa con người thường hiểu là như thế. Còn đối với Chúa thì không. Khi chúng ta nói rằng Thiên Chúa là đấng sáng tạo, mình đừng có hiểu theo cái nghĩa nhân loại đó, hiểu theo nghĩa thông thường đó. Mà theo nghĩa thần học người ta nói Thiên Chúa sáng tạo là gì? Là ex nihilo sui et subjecti. Cái sự vật nó chưa có và cái chất liệu làm nên nó cũng không có luôn. Sáng tạo của Chúa là như vậy. Từ hư vô tuyệt đối. Vũ trụ này hoàn toàn từ hư vô tuyệt đối, Chúa gọi nó đi vào hiện hữu. Trước nó không có một chất liệu gì hết, và Chúa không cần chất liệu gì để làm nên cái vũ trụ. Mình phải hiểu theo cái nghĩa như vậy đó. Nó khác với cái nghĩa sáng tạo mà con người thường sử dụng. Ta cứ nói là nhân dân ta là một nhân dân sáng tạo, hay là con người kia là con người sáng tạo. Tất cả nó theo nghĩa tương đối hết. Còn theo nghĩa tuyệt đối là chỉ có một mình Chúa. Thế cho nên anh chị em mới thấy suy cho đến cùng thì Chúa là gì? Chúa là nền tảng của tất cả những cái gì có ở trong cuộc đời này. Tôi gọi là nền tảng hiện hữu là như thế đó. Bởi vì tất cả những cái gì có ở trong cuộc đời này nó đều phát sinh từ một cái gì đã có trước. Và Chúa là nền tảng của tất cả mọi cái có. Cho nên nếu mà mình có cái nhìn đức tin thì tất cả những cái gì có trong cuộc đời này đều là quà tặng của Chúa cả. Đấy là điểm thứ nhất mà mình phải nắm khi nói về Chúa sáng tạo cho nó đúng nghĩa. Và cái điểm thứ hai nữa là khi nói Thiên Chúa sáng tạo, mình phải có cái quan điểm rằng hành vi sáng tạo của Chúa là một hành vi liên tục trong lịch sử của loài người và của thế giới. Phải xác định cho rõ. Tại vì tôi sợ rằng bình thường đó, chúng ta thường hiểu thế này, là ở lúc khởi đầu của vũ trụ đó thì Chúa dựng nên vũ trụ, Chúa dựng nên con người, xong xuôi cái rồi Chúa ngồi chơi. Thánh Kinh nói rõ là Chúa nghỉ ngơi mà. Ngày thứ bảy Chúa nghỉ ngơi mà, Chúa ngồi chơi thôi. Xong rồi, cũng giống như là ta làm xong công việc cái là mình ngồi chơi. Cái quan niệm như vậy không đúng đâu. Anh chị em biết rằng ở trong cái câu chuyện về tạo dựng mà nói là ngày thứ bảy Chúa nghỉ ngơi đó, mình phải hiểu theo nghĩa thế này. Dân Do Thái trong cái nhịp sinh hoạt xã hội và tôn giáo của người ta thì ngày thứ bảy được gọi là ngày Sa-bát, là ngày nghỉ tuyệt đối. Cho nên ta thấy Chúa Giê-xu hay cãi nhau với mấy ông Pha-ri-siêu về cái chuyện ngày Sa-bát này này. Nghỉ tuyệt đối. Thế thì chính ở trong cái nhịp sinh hoạt tôn giáo và xã hội Do Thái như vậy mà cuốn Thánh Kinh được viết ra. Và cái việc nói rằng Chúa tạo dựng mọi sự trong 6 ngày rồi ngày thứ bảy Chúa nghỉ ngơi đó là để lấy Chúa làm một cái mẫu gương cho người ta nhìn vào đó mà mô phỏng xây dựng đời sống của mình. Làm việc trong 6 ngày và ngày thứ bảy thì nghỉ ngơi. Ý nó là như thế. Chứ không phải là lúc đầu mà có một ông nào đó mà nhìn thấy Chúa dựng nên trời đất xong rồi đến ngày thứ bảy thì thấy Chúa ngồi chơi, uống nước trà, hút thuốc đâu, không có đâu. Cho nên Chúa Giê-xu mới nói ở trong Tin Mừng Gioan rằng Cha ta làm việc liên lỉ. Cha ta làm việc liên lỉ. Thiên Chúa không có nghỉ. Hành vi sáng tạo của Thiên Chúa không phải chỉ có một lúc đầu rồi thôi, mà là Ngài sáng tạo liên tục. Hành vi sáng tạo là một hành vi liên tục trong lịch sử vũ trụ và lịch sử con người. Ngài buông tay ra thì cả cái vũ trụ này sẽ rơi vào hư vô. Cái niềm tin vào Thiên Chúa sáng tạo là như thế. Và vì vậy mà cái niềm tin vào Chúa sáng tạo không phải là một niềm tin đẩy chúng ta về quá khứ xa xăm ở cái khởi nguyên của vũ trụ, mà là một niềm tin ta sống trong từng giây phút của hiện tại. Bởi vì Thiên Chúa vẫn không ngừng hiện diện để sáng tạo trong lịch sử này. Nó là một niềm tin của hiện tại. Và cái điểm thứ ba Tôi nói với anh chị em, cái này thì nó cụ thể hơn. Đấy là vấn đề quan phòng. Khó lắm. Thường là ta vẫn cứ nghe nói đến số phận, phải không? Nói đến hên với lại xui này. Nói đến vận may với lại vận rủi này. Mình hiểu quan phòng là làm sao? Quan phòng có nghĩa là Chúa xếp đặt cho mỗi một người một số phận sẵn rồi không? Những anh em ở bên lương là người ta quan niệm như vậy đấy. Mỗi người có một số phận rồi. Con vua thì lại làm vua, con bác sãi chùa thì lại quét lá đà rồi, nhưng còn không có lối thôi. Hay là nó có những cái vận rủi, vận may ở trong cuộc đời. Chẳng hạn như là sách Tàu thì kể cái chuyện về một người cha nào đó có một đứa con trai lớn, nó đòi mua cho nó con ngựa để nó cưỡi. Thế để mua cho nó con ngựa, anh cưỡi ngựa thế nào anh té, anh gãy chân, thành anh què. Ông bố buồn quá, đem con về, bây giờ bố già phải nuôi thằng con trai bởi vì nó què. Thế nhưng mà lại an ủi, biết đâu ở trong cái rủi nó lại có cái may. Thế rồi thì chỉ có mấy tháng sau đó thì xảy ra chiến tranh, giống như là Kuwait với lại Iraq. Bao nhiêu thanh niên là phải lên đường đi bộ đội hết. Anh con trai què, đi sao được? Anh thử ra ở nhà với bố. Đang khi mà những nhà bên cạnh thì những tiếng khóc than bởi vì nó ra mặt trận thì bị bắn chết, thì anh con trai ở nhà tuy là què nhưng mà ở với bố bình an. Hóa ra trong cái rủi nó lại có cái may. Có phải quan phòng cũng là như vậy không? Khó đấy anh chị em. Nếu mà chúng ta hiểu quan phòng là một cái số phận theo nghĩa tất định vật lý. Chẳng hạn, tôi ném cái micro này lên trời thì nó phải rớt xuống đất. Theo cái kiểu đó thì không phải đâu. Bởi vì nếu như vậy thì chúng ta còn làm gì có tự do nữa. Mà mình đã không có tự do thì làm sao mình là con người theo hình ảnh của Thiên Chúa được. Thế cho nên là các bà, các chị cũng đừng có tin vào bói toán quá nhé. Bởi vì bói toán thì ta bảo là cuộc đời có mỗi một số phần rồi. Tình duyên gia đạo ra sao nó đọc vênh vách. Nhưng mà có khi nó chưa đọc thì mình đã khai rồi. Anh nào nó giỏi tâm lý, nó hỏi vớt vài câu khai vênh vách. Thành thử nó nghe mình khai này nó mới nói lại. Nếu mà mình hiểu quan phòng như thế thì không phải. Mà quan phòng là Thiên Chúa thương ta. Và Thiên Chúa cộng tác với mỗi một người để đưa người đó đến cái cứu cánh tốt đẹp nhất của cuộc đời mình. Tôi hiểu như vậy. Thiên Chúa thương chúng ta. Và Thiên Chúa cộng tác với mỗi một người để đưa mình đến cái cứu cánh tốt đẹp nhất. Tôi hiểu như thế là bởi vì tôi nhớ lời Thánh Phaolô nói: đối với những ai được Thiên Chúa yêu thương thì người đồng lao cộng tác với họ mà biến đổi mọi sự nên lành. Chẳng hạn câu chuyện Giuse ở trong Cựu Ước. Ông ấy bị anh em bán sang bên Ai Cập, phải đi làm đầy tớ trong một cái nhà quan, rồi lại bị bà vợ ông quan bà ấy cám dỗ mà không được, phải chui vào trong tù ở. Tưởng là đã lúa đời rồi, ai ngờ rằng lại lên làm tể tướng. Và làm tể tướng như vậy thì cứu được cả gia đình, cả gia tộc của mình. Và cái hình ảnh của Giuse đó ứng vào Chúa Giê-xu. Hòn đá bị người thợ xây loại bỏ rồi, đóng đinh ở trên thập giá, coi như là hết rồi. Nhưng mà không ngờ chính viên đá ấy lại trở thành đá góc tường. Chính đấng chịu đóng đinh đó là đấng cứu độ nhân loại. Cuộc đời mỗi một người chúng ta cũng vậy. Thiên Chúa quan phòng là Thiên Chúa thương mình, và Thiên Chúa cộng tác với mình, và mình cộng tác với người bằng tất cả tự do của mình để Chúa dẫn mình đến cái cứu cánh tốt đẹp nhất. Mà anh chị em biết rằng cái cứu cánh tốt đẹp nhất cho chúng ta đâu có phải là tiền bạc, đâu có phải là danh vọng ở đời này, mà cứu cánh tốt đẹp nhất là cái sự sống và hạnh phúc vĩnh cửu với Thiên Chúa kìa. Thế cho nên ông Thánh Ignacio đó, lúc mà bị què chân sau cái trận chiến ở Pamplona, phải nằm ở trong nhà không có đi đâu được. Nhưng mà chính cái thời gian đó thì mới lại đọc mấy cuốn sách đạo đức, rồi Chúa tác động, ông ấy trở về với Chúa. Chính cái dịp mà đáng nhẽ ra là đau khổ, là thiệt thòi, là mất mát, lại trở thành cái cơ hội để Thiên Chúa dùng mà đưa Ignacio đến cái cứu cánh tốt đẹp nhất cho Ngài là hạnh phúc nước trời. Với quan phòng chúng ta hiểu là như thế. Và vì thế, nếu mà mình tin vào Chúa quan phòng đó, có nghĩa là trong cuộc đời có những lúc đau đớn, có những lúc thất bại, có những lúc ê chề, mình vẫn có thể với lòng tin mà đi tìm được ở nơi đó cái ý hướng, cái tiếng gọi của Chúa, để rồi xây dựng lại đời sống của mình cho đạt tới cái cứu cánh cuối cùng tốt đẹp. Thế tôi nhấn mạnh đến ba cái điểm đó khi chúng ta nói về Thiên Chúa sáng tạo. Anh chị em về cứ xem lại cái bản giấy thì đã thấy những cái điểm chính rồi. Ở đây là tôi chỉ khai triển thôi. Nếu mà chúng ta tin thực sự vào Chúa là đấng sáng tạo như vậy đó, thì mình phải cảm tạ và tôn vinh Người bằng cả cuộc đời của mình. Anh chị em là những bậc cha mẹ, bây giờ ta có con cái, một đứa con nhỏ 5-6 tuổi chẳng hạn, mình mua cho nó một món quà đem về nhà cho con, nó cầm món quà mà miệng nó nở nụ cười thiệt là tươi, hay là khá hơn nữa nó lại thốt ra một lời cảm ơn má, chắc là anh chị em mừng lắm. Mình đâu có cần đòi hỏi là nó trả tiền cho mình đâu. Giá mà nó trả tiền thì chắc mình đau khổ. Nhưng mà chính cái khi mà nó cầm món quà, mà nó nở một nụ cười, mà nó hạnh phúc, thì cái hạnh phúc của nó lại là hạnh phúc của mình, là người cho, là cha mẹ nó. Tôi nghĩ Thiên Chúa cũng vậy. Tất cả chúng ta là con cái của Người, và Người ban cho mình cái cuộc đời này như là một quà tặng vậy. Và khi Người thấy mình đón nhận cái quà tặng đó với một lời tạ ơn, thì niềm vui của Người là ở đấy thôi. Chứ còn Người có thiếu gì đâu, Thiên Chúa có thiếu gì đâu, để mình phải thêm thắt cho Chúa cái này cái khác. Nhưng mà khi mà thấy con cái đón nhận cái quà tặng của Ngài là Người Cha, nói lên một lời cảm ơn, thì Chúa vui lắm. Niềm vui của Chúa là như thế. Mà đâu có phải cuộc đời của chúng ta mà thôi, tất cả những gì nó đang xảy đến trong đời mình, với đức tin mình nhìn như là món quà của Thiên Chúa mà dâng lời cảm ơn. Và khi một đứa con nó có lòng hiếu thảo với cha mẹ đó, thì không biết anh chị em là những người làm cha mẹ cảm thấy hạnh phúc là khi nào. Tôi thì tôi không có được cái phúc mà làm cha mẹ, chỉ có thiêng liêng thôi. Thế nhưng mà tôi nghĩ cái hạnh phúc của người làm cha mẹ là chỗ này, là khi thấy đứa con của mình nó thành người và nó làm được những gì tốt đẹp, chắc là mình lấy làm vui, làm hãnh diện, là hạnh phúc lắm. Tôi vẫn nghĩ như thế. Chúa đối với chúng ta cũng vậy thôi. Khi mà Chúa thấy mình là con cái của Người mà có cái cuộc đời này, mình sử dụng cuộc đời này cho tốt, thì Thiên Chúa lấy làm vui. Cho nên tôn vinh Chúa không phải chỉ ở trong nhà thờ, mà là tôn vinh Chúa bằng cả cuộc đời. Và lúc ấy tôi mới hiểu được điều Thánh Phaolô nói: dù anh em ăn, dù anh em ngủ, dù anh em làm việc gì đi nữa, anh em hãy làm nhân danh Đức Giêsu Kitô để nên lời ngợi khen Thiên Chúa là Cha chúng ta. Tôn vinh Chúa bằng cái ăn, bằng cái ngủ, bằng công việc, chứ không chỉ ở trong nhà thờ. Thánh Phaolô sống với đức tin sâu sắc. Và không những là tôn vinh Chúa bằng cả cuộc đời, nhưng mà nếu mình tin vào Chúa sáng tạo thật, thì mình phải thấy là Chúa đang mời gọi mình cộng tác với Ngài. Đối với người Việt Nam mình không có vấn đề đâu. Nhưng mà anh chị em có biết ở bên Âu Tây đó, khi mà nói về Thiên Chúa sáng tạo, cái mà làm cho người ta dội nhất là cái gì? Bởi vì nó sống ở trong những xã hội dân chủ tự do, thời đại khoa học mà. Cho nên cái mà họ nhạy cảm nhất đó, là họ cho rằng nói đến Thiên Chúa sáng tạo, tức là nói đến Thiên Chúa làm chủ hết tất cả. Còn tôi là con người, tôi cũng giống như là con rối. Giật đâu thì nó quay đấy thôi. Tôi cũng giống như là robot, vặn nút thì chạy thôi, chứ tôi không có tự do. Cho nên nó khó chịu lắm. Nhưng mà thực sự khi chúng ta nói về Thiên Chúa sáng tạo thì không có nghĩa như thế. Một người cha sinh ra đứa con, chăm sóc cho đứa con đến khi nó trưởng thành. Người cha đâu có áp đặt ý muốn của mình lên cuộc đời nó tất cả đâu, mà người cha hướng dẫn nó thôi. Còn nó có sự tự lập của nó, và trong cái cuộc sống tự lập đó, nó càng thành công thì người cha càng cảm thấy hạnh phúc. Thiên Chúa cũng vậy. Thiên Chúa ban cho chúng ta cái quyền tự do, và khi mà mình sử dụng cái tự do đó để sáng tạo cái cuộc đời này, mỗi một ngày nó đẹp hơn, nó văn minh hơn, nó hạnh phúc hơn, thì Chúa vui thôi. Chứ đâu có phải là Chúa sử dụng mình như là giật dây con rối ấy, hay là vặn dây để cho cái thằng robot nó chạy đâu. Không có. Và đặc biệt là anh chị em sống bậc vợ chồng, những người cha mẹ và các bạn trẻ nữa sẽ đi vào cuộc sống hôn nhân nay mai, hay là 5 năm nữa, 10 năm nữa không chừng, thì mình phải thấy cái chỗ này. Khi mà vợ chồng công giáo sinh con, phải thấy được cái việc sinh con đó là một sự tham dự vào công trình sáng tạo của Chúa một cách đặc biệt nhất. Đây là cái khó. Cái khó là bởi vì ngày hôm nay người ta sợ sinh quá. Thực tế nó vậy. Sợ quá. Sinh con như một tai nạn vậy. Lỡ vỡ kế hoạch thì phải chịu vậy thôi, chứ còn thì không có mừng vui tí nào cả. Mà tôi cũng hiểu, tôi hiểu hoàn cảnh anh chị em là bởi vì nó khó khăn mọi mặt, về kinh tế, vật chất, cả tâm lý nữa. Mà bây giờ lại sinh thêm đứa con nữa, nặng nề quá. Nhưng mà thực sự là khi chúng ta sinh đứa con trong đức tin, mình thấy được rằng đó là một công trình cộng tác với Chúa để sáng tạo con người cách đặc biệt. Anh chị em cứ nghĩ mà xem. Mình có thể là một người chẳng có học hành cao gì hết, vậy mà mình lại sinh được một đứa con. Mình lại tạo nên một công trình mà tôi nghĩ là cả khoa học không biết bao nhiêu năm nữa mới làm thành nổi. Ta cứ nghĩ mà xem. Cho nên rất là đặc biệt. Khi mà mình sinh đứa con, mình phải có cái ý thức đức tin như vậy. Nhưng mà đồng thời phải nhìn thấy cái con người nơi đứa con mình á, không phải chỉ là sự sống thân xác, mà còn là sự sống tình cảm, tâm lý, luân lý, đạo đức, và nhất là siêu nhiên nữa. Chúa mời gọi mình cộng tác với Chúa không phải để cho một đứa con ra đời rồi thôi, mà làm sao để nó mỗi một ngày trở thành người hơn, trở thành hình ảnh của Thiên Chúa sống động hơn. Và như thế thì có thể nói mỗi một ngày anh chị em đang cộng tác với Thiên Chúa để sáng tạo nên những con người đích thực theo hình ảnh của Thiên Chúa. Và đấy là một vài cái gợi ý có tính cách mục vụ. Khi mà chúng ta học về Thiên Chúa sáng tạo thì ta suy nghĩ cho đời sống đức tin của mình như thế.